นะมะโมสังฆะบอมสุทัศนะแกเมาเนียนะมะโมสังฆะบอมสุทัศนแกเมาเนียนะมะโมสังฆะบอมสุทัศนแกเมาเนียThì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Viên Giác. Hôm nay chúng ta học qua cái phần chánh văn. Phật dạy tất cả chủng tính trong các thế giới như nõn sinh, thai sinh, thấp sinh, quá sinh đều lấy dâm dục làm tánh mạng chính, cho nên biết ái dục là cội gốc của luân hồi. Thì đây là cái phần này để chúng thấy là mình có tu về cái con đường thiền á, mình mới thấy là cái niệm nó rất là, nó đưa mình đến cái cảnh dục, rồi từ cảnh dục đó nó tiếp nối gọi là chủng á. Cho nên trong cái luận Du Già có ghi: tư nghiệp là nhân, chứng thai thấp, nhiễm là duyên, năm quẩn mới khởi là sinh. Tức là ở đây đại chúng thấy là Đức Phật chia ra sáu con đường: một là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời người Atula. Cho nên đại chúng thấy cái tinh thần của Tịnh Độ Tông về cái quán Phật tâm mũi, tức là hàng ngày là hành giả phải quán, phải không? Quán 32 tướng tốt của Đức Phật, rồi kế là quán thánh cảnh, tức là hàng ngày tư nghiệp mà cái tư tưởng hẹn bây giờ tư tưởng mình lúc nào cũng duyên theo về cảnh đó. Đó thì bắt đầu là cái duyên kế bên, cho nên hàng ngày mà mình cứ khởi những cái niệm tật đố ích kỷ sang tham thì chắc chắn rằng mình rớt vô trong những cái loài hoặc là trứng hoặc là thấp hoặc là nõn, từ đó nó sinh ra năm quẩn. Thì loài nào để chúng thấy nó cũng tượng hình lên năm quẩn đó. Thì như vậy qua cái phần này Đức Phật dạy là bốn loài chúng sinh, tức là nõn, thai, thấp, quá, đều lấy cái ái làm gốc, là tánh mạng chính. Mà sở dĩ mà rớt trong cái loài đó là hàng ngày là chúng ta khởi những cái niệm gọi là vọng tưởng điên đảo, chấp trước từ cái dính mắc đó. Cho nên khi mà chúng ta từ giả cái cuộc đời này, gọi là thoát ly năm quẩn á, thì gặp cái duyên hàng ngày mình bị nhiễm nè, nhiễm trước á, gá vào, từ cái gá vào đó sanh ra năm quẩn. Chẳng hạn như bây giờ mình mang cái hình hài là 70 kg, nhưng mà cái trong cái tư tưởng mình lúc nào cũng nghĩ nó không có tốt. Mình dùng cái từ là vô minh điên đảo á, đúng không? Thì bây giờ mình gá vào cái thân năm quẩn á, có khi 100 kg, có khi 200 kg, tức là rớt trong cái loài súc sinh, hoặc là thấp hơn nữa là chúng ta rớt trong cái loài nõn sinh. Đó. Thì đây trong cái phần này Đức Phật mới chia ra các loài. Thứ nhất là trời và địa ngục á, là thuộc quá sanh. Hẹn như bây giờ mình làm cái việc cực thiện, cái mình chết cái nó không có qua thân chung ấm, đúng không? Từ cái tiền ấm ban đầu đến cái phần hậu ấm là mình mở mắt ra là mình thấy mình sanh lên cõi trời. Cũng giống như là Phật mẫu Ma Gia Phu Nhân, đúng không? Khi mà mang hình hài của một vị đại Bồ Tát sau này tu thành Phật á, thì 7 ngày sau á, bà mất một cái, bà mở mắt ra bà thấy bà là thiên tử ở cung trời Đau Lợi. Kế nữa là ông Cấp Cô Độc, thấy không? Ông vừa tắt hơi thở là ông thấy ông có mặt ở trên cung trời Đau Lợi, là một vị thiên tử hay là cung trời Đâu Xuất vân vân. Đó gọi là quá sanh. Hoặc là mình làm cái việc cực ác, nó cũng không có qua cái thân trung ấm, mà mình vừa tắt thở cái mình thấy mình ở dưới địa ngục, gọi là quá sanh á, nó không có qua cái trung gian. Thì ở đây để chúng biết rồi, chẳng hạn như mình ngồi đây mình khởi niệm bên Mỹ hoặc là bên Pháp, thì vừa khởi niệm là mình thấy mình có mặt rồi, đúng không? Nhưng mà để chúng biết rồi, khi mà cái thiện pháp mình đủ rồi đó, thì bắt đầu mình có những cái điều kiện, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ ngày xưa mình đi qua Mỹ qua Pháp á, là cầu có mấy tháng, có khi mấy năm, đúng không? Thì bây giờ phương tiện á, mình đi giỏi lắm là nửa ngày nó đến. Thì cái niệm á, cái niệm cực thiện cũng như thế, vừa tắt hơi thở đây là có mặt ở đó. Hoặc cái niệm cực ác, đó. Cho nên á, trong kinh Pháp Cú á, chia ra một cái vị mà làm cái việc cực ác á, ông làm cái nghề đồ tể 50 năm, tức là ông Cuda, đúng không? Ông vừa tắt thở một cái là Phật nói cho các thầy tỳ kheo á, hiện bây giờ ông ở cõi xấu, tức là địa ngục chịu khổ. Cho nên Phật nó nói bài kể: nay sầu đời sau sầu, làm ác hai đời sầu, nó u não, thấy nghiệp khổ sầu hơn. Mà khi ông Cấp Cô Độc ông sanh về cõi trời, thì Đức Phật cũng nói một bài kệ là: nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó thấy nó làm phước, sanh cõi lành vui hơn. Tức là nói về cái bài kệ thứ hai trong Cấp Cô Độc, đó là cái trời và địa ngục á, thuộc quá sanh. Phần hai á, loài ngạ quỷ gồm thai sanh và quá sanh, các quỷ con và địa hành la sát á, thuộc thai sanh, rồi các loài quỷ khác là quá sanh. Có những cái loài ngạ quỷ, chẳng hạn như mình làm cái việc, trong cái việc mình làm mình tật đố, mình ích kỷ, mình sang tham, mình mưu hại người khác á, thì khi mình chết mình cũng dạng cái thuộc quá sanh. Rồi có những loài chẳng hạn như là địa hành la sát, đó thì thuộc loài thai sanh. Thứ ba, người và súc sinh á, thì gồm cả bốn loài sinh. Một, bốn loài sinh của người, tức là 32 người con của bà Tỳ Xá Khư Mẫu sinh ra từ trứng. Và đại chúng mà coi cái kinh đó biết rồi, phải không? Tức là bà lấy chồng xong bà sanh một cái bọc, trong cái bọc đó sanh ra 32 người con làm tráng sĩ đó. Đó, trong đó đại chúng mà lục lại tìm sẽ thấy. Còn mà cái người mà bình thường á thì thường á là sanh, gọi là thai sanh. Đó, bốn loài sinh từ súc sinh, tức là chim cánh vàng, rầm và các loài thú khác thì thai sinh, các loài chim khác thì nõn sinh. Nhưng các côn trùng nhỏ bé sống trong nước, trên đất, trong hư không, hoặc là nõn thai, hoặc là thấp quá, không thể phân biệt đầy đủ các phẩm loại, nhưng tất cả đều do ái mà có tính mạng. Tức là tất cả các loài luôn, loài nhỏ nhất, loài côn trùng, loài gì cũng đều lấy ái làm cái nền tảng sanh ra. Còn mà dứt ái thì không còn nữa. Mà còn ái là sanh bất cứ loài nào cũng đều thọ sanh tiếp nối, là chủng tiếp nối. Cho nên á, ông vua Trần Thái Tông mới có một câu á: lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm đường. Tức là mình đi từ kiếp này đến kiếp khác, mình đi từ cái sanh thú này đến sanh thú khác vô cùng tận. Khi nào mà mình khẳng định là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm này đã làm xong, không còn trở lại cuộc đời này nữa, thì đó là chắc chắn mình chấm dứt luân hồi. Giống như mà Đức Phật, mà khi Phật thành đạo, ngài mới khẳng định rằng đây là kèo, là cột, là nhà, là cửa, ta là chủ nhân của ngôi nhà này. Bây giờ ngôi nhà này sập đổ rồi thì đó mới chấm dứt luân hồi. Còn thôi mình lang thang mãi luôn, không cùng tận. Đó. Luận câu xá ghi: chư thiên sáu cõi trời dục, chỉ cần ôm, nắm tay, cười hoặc là nhìn là thành việc ái. Tức là trong chư thiên gọi là lục dục giới, hay như Đâu Sức Đà Thiên, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, tha hóa tự tại thiên, tức là chỉ cần nhìn ngắm rồi là cười thôi, đó sanh ra cái ái. Người bốn châu đồng với cõi trời tứ thiên vương, các loài khác thì từ nõn thai thách mà có hình, đều do tâm nhiễm khí nó truyền lại thành ra có sanh mạng. Đó, bây giờ chúng ta học qua cái phần này quan trọng nhất cho cái người tu thiền. Do có các dục cảnh trợ phát tính ái nên khiến chúng sanh có sanh tử tương tục. Đó, ở đây đại chúng biết là Phật dạy rất là kỹ nè. À, tính ái là tâm, tức chủng tử ái, có nghĩa là mình sanh ra trong cuộc đời này mình có hạt giống ái. Nếu không có hạt giống ái thì mình sanh. Đã có hạt giống ái tức là mầm mống của sanh tử nó, khi mình chào đời nó đã có rồi. Nhớ nha, hẹn như á, mấy đứa nhỏ con nít nó mới chào đời thôi mà nó nhìn nó biết người mẹ nó nhìn nó biết người cha nó lạ lắm. Tức là nó có hạt giống ái, gọi là cái khí mà truyền nhiễm hồi bữa chúng ta học á, gọi là đồng căn khí, cho nên mới thọ sanh. Thì như vậy chúng ta có hạt giống ái rồi, bây giờ chúng ta bứt đi, bứt phá. À, bây giờ chúng ta lớn lên rồi do cái túc duyên, do cái nghiện lực gì đó chúng ta bứt phá gia đình. Đó, thành ra tại sao bữa tôi giảng là thiền sư Triệu Châu mà khi ngài về nhà đó, thấy không? 30 năm ở trong tùng lâm mà khi về nhà rồi đó, thì cha mẹ dòng tộc đến thăm cái ngày trốn cửa sau ngày đi mất. Ngài nói là lưới ái bao giờ mới dứt, người xưa đã tu vậy, thấy không? Còn mình bây giờ sao? Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cái này là chắc chắn một điều luôn, chúng ta học lần lần thấy nè. Bởi vì tính ái là tâm, chủng tử ái là hạt giống đã có sẵn rồi, cho nên gặp hẹn như đại chúng thấy mình cắt cỏ rồi mình xịt thuốc đủ thứ hết luôn, là mình thấy là cái đất nó bằng phẳng luôn, không có một cọng cỏ nào hết. Mưa chừng 1-2 cây à, cỏ đâu nó mọc lên, hạt giống nó có dưới sẵn rồi, thấy không? Đó, thành ra gặp mưa tức là gặp nước ái, gặp một cái môi trường gì đó. Nên tại sao mình cái đời sống xuất gia mình phải cách ly á? Lần lần chúng ta học cái chỗ mà trợ phát tánh ái chúng ta thấy ghê. Giống như bữa tôi đưa ví dụ là cái bình thuốc nổ đây, mình để đóng thuốc nổ nó không bao giờ nó nổ, không bao giờ nó nổ. Bây giờ muốn cho cái thùng thuốc nổ nó nổ, người ta phải dẫn cái ngòi nổ, người ta đốt, nó cháy lần lần đến mới nổ. Thì trong mà đại chúng mà học lực mới thấy hay vậy nè. Lực cái chẳng hạn như là tứ ba la di, rồi kế là 13 pháp tăng tàng, kế là 100 pháp chúng học, ví dụ những cái giới là cái thành trì bao bọc xung quanh đó. Mà cái thành trì mà nó bị phá rồi đó thì chắc chắn rằng nó sẽ rớt vô trong cái tứ ba la di. Giống như là đại chúng thấy một cái quốc độ nào họ cũng làm cái trung ương đứng chính giữa, còn xung quanh là đồn lũy họ bao bọc, họ bảo vệ trung ương. Mà những cái đồn lũy mà bị phá hết rồi, cái biên giới mà bị bứt hết rồi thì chắc chắn rằng họ lọt vô trung ương. Cho nên là cái biên giới là phải cần gìn giữ, chứ mình đừng có tưởng rằng biên giới cần gìn giữ. Những cái giới mà căn bản nhỏ là mình phải giữ đó. Nên mình nói bây giờ cái giới này tôi không cần nữa thì coi chừng nó vô cái chỗ này. Đại chúng hiểu không? Nghĩa là cái một cái đất nước nào họ cũng phải gìn giữ biên cương thật vững chắc. Mà biên giới mà bị vỡ trận là chắc chắn là nó lọt vô trung ương. Cho nên là cái phần biên giới là quan trọng nhất. Đất nước nào cũng như thế thôi, thì cái Phật pháp nó cũng như thế vậy đó. Thành ra chúng ta phải bảo vệ thành trì đó. Cho nên nói nè, do trần dục bên ngoài lôi kéo phát khởi tâm ái, do trần dục bên ngoài. Hẹn như bây giờ mình ngồi đây á, mình không thấy gì hết, đúng không? Mình không thấy gì hết, mình thấy là cái dục bên trong mình nó phát khởi. Nhưng mà khi gặp cảnh nó lôi kéo, mình chúng hiểu không? Gặp cảnh nó lôi kéo. Cho nên nó có những người xưa tôi ở Trúc Lâm, họ kể lại là xưa họ ham tu lắm, ham tu rất là ham tu. Cái này phải kể, cái này là đúng là cái này phải nói chứ không nói cũng được. Thì họ mới lên núi họ nhập thất. Cái vị cư sĩ này ông lên núi ông kể luôn, ông lên núi nhập thất, ông ham tu lắm. Khi mà ông nhập thất thì ông có bình thường, không có gì hết, ngày tháng thôi đưa qua ai nữa. Cái đến tháng thứ ba, khi mà đến tháng thứ ba thì bất thình lình á, đó, thì ông gặp á là cái loài thú á, chim thôi nha, cái loài thú chim rồi những cái loài thú á, đến cái mùa mà nó giao hợp với nhau á, ông khởi lên cái tánh dục. Khi mà khởi tánh dục, ông bể tháp, ông xuống núi, thấy không? Tức là gặp cái cảnh. Cho nên người xưa ta nói, nếu mà chưa có kiến tánh ngộ đạo á, mà ở yên mình á, phải không? Một là chìm sâu trong biển ái, hai là tăng trưởng gốc sân hận. Tại sao? Bởi vì khi mình vào trong rừng, mình chưa có kiến tánh ngộ đạo á, thì mình tưởng yên, nhưng mà thiệt ra nó không yên. Trong núi rừng nó không yên. Nào là chim kêu nè, nào là gió thổi nè, nào là đủ loài thú nó kêu, mà tâm mình nó động, tâm mình chưa yên mà. Cái mình khởi lên tức lắm, bực, khởi lên cái lòng sân hận. Khi mà ở yên mình chưa kiến tánh ngộ đạo á, thì mình chìm trong cái biển ái đó. Cho nên những người mà nhập thất mà một mình á, là đa phần đều rớt trong cái cảnh này mà không hay đó. Rồi bây giờ để chúng thấy nè, khi mình ngồi đây mình thấy gì hết. Rồi bắt đầu tối nay cái mình đang ngồi thiền, cảnh bên ngoài nó hát karaoke, nó hát bài thứ nhất thì mình cũng bình thường, hát bài thứ hai cũng bình thường, thứ ba cũng bình thường, thứ năm cũng bình thường, nhưng đến thứ bài thứ sáu, thứ bảy mà cái bài mà ruột của mình ngày xưa ngồi đời mình thích lắm, mình thích cái bài này lắm, thì bắt đầu bên trong mình nó máy động, thấy không? Gọi là cảnh dục nó lôi kéo chợ phát đó. Cho nên cái phần này chúng ta học từng bước này đó. Cũng do gì? Cũng do tâm ái, mình tham đắm cảnh dục á, đó. Vì tham dục nên tạo nghiệp, vì tạo nghiệp nên chịu quả báo, do đây mà sanh tử không có dứt, thấy không? Gặp cảnh nó trở phép. Thì chúng thấy nó gần đây nhất đó, mình đi qua bên Ấn Độ mình thấy á. Mình qua Ấn Độ mình thấy là cái xã hội Ấn Độ là khi mà lên xe buýt á, nó không cho mình kéo rèm, bởi vì bên đó là có một cái nạn là gọi là hãm hiếp những người phụ nữ. Tại sao đại chúng biết không? Bởi vì cái chợ phát tánh dục của người Ấn mạnh lắm, họ ăn hành nè, hẹ nè, họ ăn những cái loài mà gọi là thực vật mà kích về cái tánh ái. Rồi kế nữa là người phụ nữ bên Ấn Độ họ không phải như người Việt Nam, như người châu Á Việt Nam mình mặc đa phần là kín mít, còn bên đó mình qua mình thấy họ mặc theo cái kiểu ngày xưa, tôi nói phớt thôi. Thì khi mà họ thấy được cái cảnh đó thì cái dục bên trong họ phát khởi lên ngộ dịch, hoặc bên trong bây giờ mình mới thấy Phật dạy chi ly luôn. Cho nên mình tại sao mình phải cách ly á, mình phải cách ly á, gọi là ở trong cái chỗ là A Lan Nhã. Ngày xưa mà thiền sư Quyền Giác ngài xong việc rồi đó, khi mà Lục Tổ Huệ Năng ấn chứng cho ngài xong rồi, ngài phải lui về ở A Lan Nhã 20 năm, chứ không phải song pha giống như mình đâu. Cái ngài biết cái cảnh giới mình đến và đi đó. Còn không thôi là thấy không, vì tham dục nên mình tạo nghiệp, vì mình thấy cảnh đó nên mình tạo nghiệp, từ cái tạo nghiệp cái luân hồi sinh tử tiếp đó. Chịu lượng tức là ngài tăng chịu á, sở dĩ chúng sinh lưu chuyển là do dính mắc vào tham dục. Nếu tâm dừng tham dục thì không còn sinh tử, chân tâm tịch mặc hợp với thể hư không, đó gọi là đại niết bàn. Nếu mà cái tâm mình nó không còn tham ái, không còn dính mắc nữa, thì bây giờ chân tâm mình nó lặng yên, nó hợp với cái thể hư không, thì chính đó là đại niết bàn đó. Thiền sư Hám Sơn khai thị, ái dục là cội gốc của sinh tử, vì thân tâm năm ấm chúng sanh vốn nhân ái dục mà có, chỉ lấy ái dục làm tánh mạng chính yếu, thấy không? Tại sao mà ngài nói vậy? Bởi vì thân tâm năm uẩn này do ai, do cái gì mà có thân tâm năm uẩn này, chúng biết không? Do tinh cha huyết mẹ, mà tinh cha huyết mẹ là dục nhiễm tạo cái thân này đã có rồi. Nên cho nên là tại sao Phật mới chế ra là 5 giới, rồi 10 giới, rồi 250 giới để ngăn ngừa cái dòng nước ái. Đó. Nên cảnh tham dục tuy nhiều mà mỗi mỗi cái dục đều là cái gốc trợ giúp phát sanh tánh ái như như này. Nếu chúng sanh lại chẳng thôi dứt rượu thịt, hành, hệ, tỏi, nén, hương cừ vì nó là trợ nhân, thấy không? Nó là nó không phải là cái căn bản của ái dục vô minh mà nó là cái phương tiện trợ nhân để giúp cho cái tánh ái mình nó phát sinh lên, đó thấy không? Hẹn như bây giờ đại chúng, bây giờ mình ngồi mình nghiệm này đi, mình bây giờ phải thật tâm mà chứ, bây giờ mình tu mình không thật tâm được. Thì bây giờ mình nghiệm này đi, ngày xưa mình ở ngoài đời mình không ăn chay. Bây giờ bản thân cũng biết nè, không ăn chay, ngày xưa ngoài đời mình chưa biết đạo mà nó ăn chay thì mình ăn mặn. Mình ăn một ngày có thể rằng là hai con cá hoặc là ăn thịt. Thì mình thấy khi mình ăn vào á, thì mình thấy cái cơ thể mình nó có một cái gì đó nó khác. Cho nên mình ăn thực vật nó giảm cường độ. Cho nên tại sao mà lần lần chúng ta học thì thấy nè. Đó. Hẹn như trong luật ghi á, cái anh chàng này anh không bao giờ nói dối, mà anh sống rất là lương thiện. Anh chưa từng bao giờ mà giết con gà hay là giết con vịt gì hết á. Không? Bởi vì anh giữ năm giới ở trong luật ghi á. Cái một hôm cái anh uống rượu, anh uống rượu say rồi cái anh chạy qua nhà hàng xóm đó. Anh chạy qua nhà hàng xóm thì anh thấy con gà, cái anh bắt con gà về, bắt con gà về cái anh làm thịt anh ăn, mang cái tội sát. Sát gì nữa, ngay cái tội sát nó có tội đạo, tức là trộm cắp. Rồi cái cô hàng xóm á, qua rồi anh nói rằng, anh nói dối rằng á, anh không có trộm gà, mang cái tội nói dối. Khi anh nói không có trộm gà thì anh nhìn lên anh thấy cô thiếu nữ này đẹp quá, cái anh sanh cái tâm dục nhiễm, cho nên năm giới đều phạm hết, thấy không? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Từ cái giới nào ra? Từ cái giới uống rượu à, thấy không? Cho nên tại sao mà Phật cấm chỉ mình không được uống rượu? Có lý do, đúng không? Với cái trí tuệ sáng suốt vô thượng, Đức Phật thấy rằng cái rượu là cái trợ phát, là cái nguyên nhân đưa mình đến con đường đó. Rồi bây giờ mình ăn hành, rồi mình ăn hẹ, rồi mình ăn tỏi, phải không? Sống thì sanh dâm, mà sống thì sanh sân, mà chín thì sanh dâm. Nó là trợ phát, mà nó là cái ngòi thuốc nổ. Cho nên mà ai mà tu mà ăn ba cái thứ này thì mình nói cho vui vậy thôi. Lần lần mình thấy Phật dạy kỹ lắm, nói chơi vậy thôi, nói trên sách vở, nói trên từ ngữ thôi, chứ còn cái thâm chứng, cái chiều sâu bên trong nó không có. Mà cái vị nào mà hay ăn những cái thứ này á, mà nói nhỏ nghe chứ, mà nếu mà cha mẹ mình mất cũng đừng mời về khai thị. Khai thị là cha mẹ mình đi chặt á, nói thẳng luôn, ngộ lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên tại sao mà mình coi phim mình cũng có một cái nhìn chút, hẹn như trong phim Tây Du Ký, phim thôi. Khi mà đường Tam Tạng đến cái vùng đó thì hai ông bà nhờ cha mẹ mất lâu rồi, bây giờ nhờ tụng bài kinh. Khi mà ngày tụng kinh xong á thì tối lại hai người mới nằm mộng thấy cái người nhà mình về báo mộng. Báo mộng sao? Hôm nay có một vị tăng đến tụng bài kinh, cho nên mẹ thoát cái kiếp khổ, sanh về cõi trời. Phim thôi nhưng mà nó có lý giống vậy không? Bởi vì một bậc cao tăng, một bậc thánh tăng này, thì khi mà đại chúng mà ăn ba cái thứ này nữa là nó trợ phát về tính dục. Cho nên ở đây mà tôi nói á, mà chỉ cần mà ở trong cái bao bọc mà để là tỏi, mà tỏi khô là tôi đem tôi cho hết, dẹp hết, sạch hết luôn, không có cho đụng ba cái thứ này, tôi biết mà. Vì sao? Vì nó là trợ nhân, do căn ái đã sâu mà sự trợ phát tính ái mỗi ngày mỗi giây, tâm tâm trước dục, niệm niệm nhận sanh, thế nên hay khiến sanh tử tiếp nối. Tức là căn ái mình đã sâu rồi, nó không phải một đời này mà nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ chợ thêm cái tánh ái nữa, chợ là cái nhân á, cái nhân á, cái hạt hạt giống đã có sẵn rồi, là ngày nào mình cũng tưới tẩm hết, ngày nào mình cũng ăn hành, ngày nào cũng ăn tỏi, ngày nào cũng ăn củ kiệu hết, thì làm sao mà tu được? Đó, cho nên Phật cái này là ngài Hám Sơn luận rất là hay, đó, đánh nhiễm vào dục, đó, cho nên tiếp nói sanh tử. Đó. Do đó kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, nay ông tu chứng tam ma địa của Phật thì đối với tư tưởng càn loạn làm nguyên nhân cội gốc của các thứ điên đảo, nên lập ra ba cái tiệm thứ mới trừ diệt được. Như trong cái bình sạch trừ bỏ mật độc, dùng nước nóng và các thứ cho chất thơm rửa sạch cái bình kia, rồi sau mới đựng nước cam lồ. Tức là ngay nơi thân năm quẩn mình phải gạn lọc những cái thứ này trước, đúng không? Giống như bây giờ mình muốn mà chứng vào cái con đường tâm ma địa thì tức khác là ngay thân tâm năm quẩn mình phải trong sạch, không bao giờ mà cái thân tâm năm quẩn mình nó còn chứa những cái tính ái về tham, về sân, về si, về tật đố mà chứng được tâm ma địa. Cái này rất là cần thiết cho cái sự tu đó. Thế nào là ba món tiệm thứ? Một là tu tập trừ bỏ trợ nhân, hai là tu chân để gột sạch chánh tánh, ba là tăng tấn trái lại với hiện nghiệp. Thế nào là trợ nhân? A nan, 12 loại chúng sanh trong thế giới như thế không thể tự an toàn mà phải nương bốn cách ăn mới sống, nghĩa là nương vào đoàn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. Thế nên Phật nói tất cả chúng sinh đều nương nơi cái ăn mà sống còn, phải không? Tức là mình nương nơi cái những cái ăn cái uống mà Phật, ý Phật đây là mình ăn như thế nào đó để cho nó tâm sạch, nó thanh tịnh, đừng có giúp cái tính ái mình phát sinh, để chặt đứt cái ban đầu, cái căn khí ban đầu á. A nan, tất cả chúng sinh ăn thức ăn lành thì sống, ăn thức ăn độc thì chết. Vậy chúng sanh cầu tam ma địa nên dứt bỏ năm thứ rau cây nồng trong thế gian. Đó, năm thứ cây nồng: hành, hệ, tỏi, nán, hương, cừ. Đó là trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rất là kỹ. Bây giờ mà muốn chứng tam ma địa thì trước nhất là ông phải dứt bỏ cái này. Cũng giống như là bây giờ mình muốn mà vào ở nước Pháp, nước Mỹ, vân vân, thì mình phải có hoặc là hộ chiếu, phải không? Mình xin phải cần có cái đó mình mới vào được. Thì bởi vì khi mình qua bên đó nó có những cái rào cản, thì bây giờ mình phải trình hộ chiếu ra, phải không? Bây giờ trước tiên nhất mình muốn vào tam ma địa, tu tập đến cái chỗ mà thánh cảnh á, thì ban đầu là mình phải dứt bỏ năm thứ rau cây trong thế gian. Năm thứ rau cây này ăn chín thì phát lòng dâm, ăn sống thì thân sinh lòng nóng giận. Những người ăn thứ rau cây đó trên thế gian dẫu giảng nói 12 bộ kinh, thiên tiên trong 10 phương ghét mùi hôi đó đều tránh xa cả. Các loài quỷ vân vân, nhân trong lúc người kia ăn rau cây đó liền đến liếm môi mép của người đó, thấy không? Vì mình ăn mà cái những cái thứ đó mà dầu cho mình giảng 12 bộ kinh thì tiên thiên người ta cũng xa lánh, không chi mà đến cái thánh cảnh nó sợ cái mùi đó lắm. Mà đặc biệt nhất là cái loài quỷ nó thích lắm, nó đến mình đang ăn liếm mép mình, thấy không? Hôm bữa có cái ông này biết, có không biết, ông ở bên Mỹ về, ông nói ông có một cái máy quay phim, ông sợ luôn à. Ông đưa tôi coi, tôi thấy cũng rõ. Là buổi chiều khoảng 6 bây giờ chàng bạn ông ra giữa phố ở thành phố mình á, thì có những cái quán nhậu lớn lắm. Nhậu ở dưới tàn cây, rồi gốc cây, rồi có ông quay, trời chập chạng. Thì mình thấy nó có những cái hình lạ lắm, nó bay phất phơ vậy. Nó giống như đó, nó liếm mép mấy người đó vậy. Đó. Biết có không nhưng mà ông đưa tôi coi, xác nhận điều đó. Không biết ông làm cái thủ thuật gì mình biết. Nhưng mà ở đây là mình phải tin lời Phật dạy. Khi mình ăn những cái thứ đó thì quỷ, những cái loài quỷ nó đến, nó thích lắm, nó liếm môi mép. Đó. Người này cùng ở chung với quỷ một chỗ, phước đức ngày càng tiêu mòn, hằng lâu không được lợi ích. Đó. Tức mình ăn ba cái thứ này, tức là mình ở chung với quỷ, lâu dần cái phước mà nó mòn, nó mỏng. Cái này quan trọng lắm nha. Cho nên thiền sư, một hôm ông Đỗ Hồng Tiệm đến nói, tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm đến hỏi Mã Tổ, ăn chay là tốt hay ăn mặn là tốt á, không? Thiền sư Mã Tổ đáp, có lập cần nhớ phước, quên phước lập không còn. Nghĩa là mình sanh trong cuộc đời này mình có lập là đầy đủ hết. Mình muốn ăn gì cũng có, ăn cái thứ gì cũng được hết, tức là có lập. Mà mình ăn quá đi, mình ăn quá chớn đi, phải không? Thì phước mình nó mòn, nó mỏng, từ từ nó dứt. Đó. Đại chúng mà nghiệm rồi đó, có những vị mà đại gia giàu, rồi mình nghe nói rất là nổi tiếng, không? Tiền của chất đống luôn, mà ăn uống vô độ, không? Ăn thịt uống rượu làm đủ chuyện hết, thì tự nhiên nó phá sản. Mà chính là cái phước á, phước nó mỏng dần nó hết vậy thôi, nó tiêu mòn dần, tức là hằng lâu không được lợi ích. Người ăn rau cây này tu tam ma địa, tức là tu thiền định á, Bồ Tát, thiên tiên, thiện thần không đến gìn giữ ủng hộ. Đại lực quỷ vương được phương tiện ấy, hiện thân Phật nói pháp cho người kia nghe, khiến chê bai, phá giới cấm, khen ngợi dâm dục, nóng giận và si mê, khi mạng chung tự làm quyến thuộc với ma vương. Thấy không? Mà ăn ba cái thứ này vô rồi thì một là Bồ Tát, hai là tiên thiên, ba là thiện thần không đến giữ gìn ủng hộ. Rồi chúng thấy là trong cái cõi Diêm Phù Đề này, nếu mình tu mà không nhờ các vị Bồ Tát thiện thần hộ trì cho mình thì bảo đảm mình tu không được, bảo đảm luôn. Mình đến một cái xứ sở, một cái vùng nào đó thì chỗ đó cũng có là tiên thiên quỷ thần ở. Rồi mình đến mình chọn những cái nơi đó mình làm già lam thì phải có chư đại Bồ Tát ta đến ta hộ trì cho mình, ta ủng hộ cho mình, từ cái miếng ăn, từ giọt nước, từ mọi cái luôn. Khi đại chúng ra làm Phật sự rồi đó, mình nắm giữ cái phần xây dựng mình mới biết. Nếu mà không có các ngài ủng hộ cho mình thì không cách gì mình làm được, đúng không? Nói là đại chúng thấy là mình xin một cái giấy tờ để mình làm ra một cái ngôi chùa thôi, một cái tự viện rất là khó. Mà nếu mà không nhờ các ngài hộ trì cho mình, ủng hộ cho mình thì chắc chắn là mình không bao giờ mình xây dựng được, không bao giờ mình khai phát được cái Tùng Lâm. Cho nên phải tin điều này. Đại chúng mà càng làm Phật sự mình càng tin. Bây giờ tôi tin 100% luôn á, ai nói tôi cũng vẫn tin cái điểm này. Nhưng hồi sáng một cái vị mà ông này ông làm bên ban tôn giáo chính phủ, ông về ông thăm thiền viện mình á, ông đi hết cái vùng này xong rồi ông nói ở đây là nếu mà phải nói là ông đến cái chánh điện mình, ông lễ Phật xong ông nói thầy con đến chánh điện thầy con đi nhiều lắm, bởi ông bên ban tôn giáo chính phủ mà khi mà ông đến đảnh lễ trước chánh điện mình ông nổi da gà, ông rùng mình luôn. Ông nói cái chỗ này phải nói là cái khí thiên rất là mạnh, là có gì đâu, nếu mà đại chúng mình mà tu mà trang nghiêm thanh tịnh, mà giới lực cụ bị đầy đủ thì chắc chắn rằng có các vị Bồ Tát thiện thần hộ giới hạ đến. Với lại mình ăn phải ăn cái trong sạch cho thanh tịnh, thì chúng nhớ điều đó. Nếu mình ăn uống mà không thanh tịnh, không trong sạch đó, thì những vị Bồ Tát hộ thần đã đi hết, những gọi là gìn giữ giới cấm không ở nữa. Để chúng mà coi mà ông cái vị Tăng Hàm Vi mà ông đi ngang qua cái quán thịt chó mà ông khởi niệm, ông thèm một cái là cái quán nghiệp nhiều đời nó đến liền, thấy không? Ông thần hộ giới ông dọn mất. Đó, cho nên cái này chúng ta phải tin tưởng dữ lắm. Rồi đại lực quỷ vương được phương tiện đó, hiện thân Phật nói pháp cho mình nghe, giống như là mình ngồi thiền cái Phật nó hiện ra nói pháp vậy đó. Rồi lúc bấy giờ là khiến chê bai giới cấm nè, rồi mình khen ngợi dâm dục nè, nóng giận si mê nè. Khi mạng chung á, tự làm quyến thuộc với ma vương. Khi hưởng phước ma hết rồi, độ địa ngục vô gián. A nan, người tu đạo bồ đề thường phải đoạn hẳn năm thứ rau cây, ấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhất. Thấy không? Đoạn hẳn luôn, Phật nói là đoạn hẳn luôn chứ không có. Thì chúng á, vừa rồi tham hồi vừa rồi mà tôi bị chúng mình nè bị nhiễm Covid, có một số mấy người á, thì Phật tử hay tin được, họ nói là bây giờ họ ngâm rượu tỏi lên họ đưa cho uống. Tôi nói không uống chết, không uống, thà chết. Mình thấy mạnh dạn cái thà chết. Bởi vì mình chết á là mình chết có một đời này à, mà mình uống cái đó là mình đoạn cái thiện căn bồ đề. Để chúng nhớ điều đó nha, chết trong đời thôi, dứt phát gì đó à, mình chết trong đời thôi. Nhiều khi á mình ăn ba cái thứ này vô là nó đoạn cái thiện căn, đoạn thiện căn Phật tính chứ không phải dễ đâu, khó lắm. Nhưng mình phải à, mình tu mình phải có một cái niềm tin kiên cố kiên quyết. Mà tôi dứt phát là tôi đem bỏ đó, tôi trả lại hết. Phật tử gửi lên á, hay tin họ gửi lên à, tôi dứt phát rồi tôi trả lại, không nhận. Rồi chúng mình cũng hết chứ có đâu, thấy không à, cho nên cái phần này đại chúng mình phải lưu ý, không có ngại gì hết đó. Mình tu là bây giờ mình phải là luyện thân trong Phật Pháp, mình hiến dâng cái cuộc đời mình cho Phật Pháp, thì mình phải có niềm tin với Tam Bảo, thì cái cuộc đời tu mình mới thăng tiến đó, cánh chỉ luôn. Thế nào là chánh tính? A nan, chúng sanh tu tam ma địa như vậy, trước hết cần yếu phải nghiêm trì giới lực cho thanh tịnh, đoạn hẳn lòng dâm, không dùng rượu thịt, chỉ ăn đồ trong sạch nấu chín, không ăn đồ sống, thấy không à, không được uống rượu. Rồi gì nữa à, đoạn hẳn là lòng dâm là đã biết rồi, tức là mình tu á, mình xuất gia là mình giữ hẳn cái giới là không dâm dục à, kế nữa là mình phải không được dùng rượu thịt, rồi chỉ ăn đồ trong sạch nấu chín thôi, không ăn đồ sống à. A nan, người tu hành đó nếu không đoạn dâm dục và sát sanh mà muốn ra khỏi ba cõi thật không có lễ đó, phải quán sự dâm dục như là rắn độc, như thấy vật thù đó, thấy không? Nên mình không đoạn cái đó mà và sát sanh á mà mình muốn ra khỏi ba cõi thì không có việc đó. Cấm giới đã thành tựu thì đối với thế gian hẳn không có những nghiệp sanh sát lẫn nhau, không làm việc trộm cắp thì không mang nợ lẫn nhau à, thấy không? Tức là mình cấm cái việc giữ gìn cái việc không sát sanh, không rượu thịt thì không có sát hại lẫn nhau, rồi không có trộm cắp mà mình còn bố thí cúng dường nữa, thì chắc chắn rằng mình không quay nợ. Mà đã không quay nợ thì mình không trở lại cuộc đời này quay nợ lẫn nhau nữa đó, rất là rõ. Đối với thế gian khỏi phải đền trả lại nợ trước, người thanh tịnh ấy tu tam ma địa liền chính nơi thân thịt của cha mẹ sanh ra, không cần thiên nhãn mà tự nhiên xem thấy mười phương thế giới, gặp Phật, nghe Pháp, chính mình quân lãnh thánh chỉ của Phật, được Pháp đại thần thông, dạo đi trong mười phương cõi nước, túc mạng thanh tịnh, không còn những điều khó khăn hiểm trở, ấy gọi là tiệm thứ tu hành tinh tiến thứ hai đó. Tức là ngay cái thân thịt đó không cần chứng thiên nhãn luôn, mà tự nhiên mình xem thấy mười phương thế giới Phật, tin không? Ai tin? Tại sao? Hôm nay mình phải hiểu ý của Phật. Khi mình giữ được cái giới cấm không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, năm giới thôi. Ví dụ vậy, khi mình tu mà mình ăn cái đồ thanh tịnh thì cái tâm mình nó nhuần nhuyễn, nó thanh tịnh á, thì tự nhiên mình ở trong cái cảnh giới thực tại hiện tiền, thì ngay trong giờ đó một niệm là một cõi nước Phật à, một niệm là cõi nước Phật, đúng không? Cho nên thiền sư Bàn Am nói á, một niệm tâm thanh tịnh Phật ở điện Ma Vương, một niệm tâm ác sanh Ma Vương trong điện Phật, thấy không? Nghĩa là khi mà cái tâm mình thanh tịnh nhu nhuyễn rồi thì mình không còn cái niệm điên đảo nữa. Mà không còn niệm điên đảo nữa là ngay thực tại hiện tiền, đó là mười phương cõi nước Phật ấy hiện tiền. Vì ở trong cái niệm thực tại mà. Đó. Rồi gì nữa? Nghe pháp đại thừa tin tưởng được gì? Được đại thần thông. Dạo đi trong mười phương cõi nước, túc mạng thanh tịnh, tức là không còn những cái chướng ngại nữa. Đó là tiệm thứ tu hành tinh tiến thứ hai. Thế nào gọi là hiện nghiệp a nan? Người trì giới thanh tịnh như vậy, tâm không tham dâm thì đối với sáu trần bên ngoài không hay rong ruổi, nhân không rong ruổi nên tự soi về tính bản nguyên, trần đã không duyên theo thì căn không ngẫu hợp nơi đâu nữa. Tức là giữ được cái thanh tịnh rồi thì mình không duyên theo sáu trần, mà không duyên theo sáu trần nữa thì căn hợp nhất ở đâu? Trở ngược dòng về chỗ toàn nhất, sáu cái dụng không khởi hiện hành, cõi nước mười phương sáng suốt trong sạch, thí như ngọc lưu ly có treo mặt trăng sáng, thân tâm phan phái tính diệu quyên bình đẳng, được đại an ổn, tất cả mặt viên thanh tịnh nhiệm màu của Như Lai đều hiện trong đó. Người ấy tức chứng được pháp vô sinh nhẫn, từ đó lần lượt tu tập tùy theo các hạnh phát ra mà an lập thánh vị. Đó gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ ba. Đã thấy không? Tu tự nhiên á, đại chúng nhớ một điều nè, mình đã lìa cái thế gian rồi thì khi mình bước vào trong đạo thì mình phải có niềm vui khinh an. Khi chúng ta tụ thiền, khi chúng ta xem kinh, khi chúng ta tụng kinh sám hối, tức là mình phải có những cái niềm vui khinh an trong pháp, nó trợ giúp để cho mình thăng tiến. Thì từ từ cái tự nhiên cái tâm mình nó an ổn, nó nhu nhuyễn, nó tâm mình nó không còn lợn cợn nữa. Để chúng nghiệm này nè, khi mình mới phát tâm xuất gia là nó có cái trạng thái này rồi, nó có cái trạng thái nó rung động về tâm thức mình, nó phát tâm xuất gia. Khi mình phát tâm xuất gia rồi gặp cái ngoại duyên hoàn cảnh, cho nên tại sao mà ở Trúc Lâm sư ông nói là xuất gia là phải phát nguyện 5 năm mới được về nhà, có lý do. Để chúng nghiệm này đi, mình mới xuất gia, bởi vì mình mới xuất gia vào được 1 năm thì khi mình đại chúng thấy một đứa nhỏ mà ra đời nó bệnh dữ lắm, nghiệm đi đi, đứa nhỏ mà sanh ra đời nó bệnh cảm, bệnh sốt, đủ thứ đó. Bởi vì sáu căn đầy đủ nhưng mà cái tính lực bên trong nó chưa có mạnh cho nó bệnh hoài, bệnh suốt luôn, gặp đủ chuyện hết á, cho nên phải có bà gọi là nhũ mẫu bảo bọc á. Thì quý thầy mới xuất gia cũng giống như một đứa bé mới sanh ra đó, là phải nhờ nhũ mẫu, là trong đó có Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo hỗ trợ tu tập. Khi mình vào đây rồi thấy mình mới vào một thời gian nó bệnh ơi bệnh ơi, mình dùng cái từ sư đoàn bệnh luôn, nó nhà có sổ mũi có nhức đầu, sao vô đây hoài bị hoài tại sao ở hoài cũng có, mà nhiều khi mình rước cái mình quên, mình không có chú ý. Hạn như ở hoài mà nhức đầu kệ nó, miễn làm ăn tính, thì lâu ngày chè tháng cái khám ra bị ung thư não, ung thư chết. Còn đây cái mình tự nhiên mình tu cái mình có những cái chuyển biến gì là mình biết rồi, cái mình uống thuốc thì mình thấy nó phát bệnh thật, thấy không? Rồi bây giờ mình vô đây mình gặp bệnh rồi, gặp hoàn cảnh, gặp đủ thứ hết, cái về nhà thì mình gặp gia đình, cái mình kể thôi một chập bệnh này bệnh kia, thì ngay trong giờ phút đó cha mẹ mà biết đạo thì ông nói gì, mà không biết đạo nó thôi ông về cho rồi, ông ở ông tu chi, cái rồi mình thối tâm vậy thôi. Cho nên khi mình ở trong đạo thấy 5 năm 10 năm cho trứng rồi đó, mà vào cái thời Đức Phật á, mà muốn được về nhà là phải chứng A-la-hán mới được về nhà, thấy không? Cái quả thứ ba luôn nha, là quả A-la-hàm ông Phật cũng chưa cho về luôn. Mà chúng coi trong kinh thấy rồi đó. Đó. Ghê vậy đó chứ không phải. Còn cái người nào mà có cái tâm mà nhiệt quyết là tao có chuyện gì tao về nhà tao lo xong tao chạy lên liền, tức là có cái tâm nhiệt quyết với đạo. Còn nhiều khi thôi mình nằm lì luôn, nhiều khi cha mẹ nói giờ ông sao ông lên ở chi? Ở một hai ngày nữa bà làm cái gì mà kỳ vậy? Nhiều khi cha mẹ mày biết đạo đuổi mình đi mình cũng chịu đi đó. Cứ nghĩ là cái tâm mình nó không được an ổn, tâm mình được nhu nhuyễn, thì mình tu như thế nào đó mình ở trong cái đạo mình thấy tâm mình nó mềm ra, nó nhuyễn ra, mình tu có kết quả đó bắt đầu á. Tu đi đại chúng, tu đi thấy có những cái kết quả lạ lắm. Còn thôi là mình cái thường là mình xu hướng theo cái thế tục lạ vậy đó. Đó, cho nên được đại an ổn nè. Tất cả mật viên thanh tịnh nhiệm màu của Như Lai đều hiện trong đó hết, lạ lắm. Đó. Từng bước mình thấy đi từng bước đó. Rồi Phật dạy tiếp: dục do ái mà sanh, mạng do dục mới có, chúng sanh ái thân mạng, lại nương vào cội gốc tham dục. Vậy ái dục là nhân, ái mạng là quả. Đó. Thì bây giờ ngài Hám Sơn ngài bình nè. Thứ nhất là do có các dục trợ phát tánh ái, nói các dục cũng từ dục ái mà sanh. Thứ hai, vì ái là cội gốc, dục là nhân trợ phát, song dục là tham, mà ái là căn dâm. Tức là khởi lên những cái niệm điên đảo và từ đó chạy theo đó. Thứ ba là chúng sanh ái liếng tâm dâm sắc đẹp của trai gái. Thứ bốn, nhân ái sắc đó nên tham đắm các thứ ăn uống, chú trọng mùi vị, lấy làm cung dưỡng thân mình. Tức là bây giờ mình muốn cho cái thân mình nó khỏe, nó mạnh, nó tốt, nó đẹp, nó thù thắng, để cho người khác ta nhìn ta ngắm á, thì bắt đầu cái người này á chú một cái chỗ ăn uống mùi vị, lấy làm cái cung dưỡng thân mình, bắt đầu cái nghiệp sát, bắt đầu từ đó phát sanh lên. Từ cái nghiệp sát á, rồi nó dẫn chúng sanh này đi đến cái con đường chủng chủng luân hồi. Hoặc là ái cái thân, tức là có cái thân bắt đầu ái cái thân nè, hoặc là xô phấn ướp qua gắm vóc, lấy làm trang sức tự thân. Đó, tức là bây giờ mình ái cái thân này rồi thì bắt đầu mình về mình sức dầu thơm sức gì đó, hoặc là lấy gắm vóc làm cái việc trang sức. Đó, hoặc là chiếu giường trang điểm ấm im mềm mại, lấy cái đó làm ưa thích. Đó, tức là mình cho cái thân này nó thụ hưởng á, mà chính cái thụ hưởng thì mình phải tạo nghiệp, thấy không? Bây giờ mình mà nghèo không có tiền, mà bây giờ mình muốn cho những cái sự im ấm, cho cái sự cung dưỡng, thì bắt đầu mình nghĩ ra một cái nghề gì mà làm tiền cho nhanh, cho nên mới có là buôn xì ke ma tí. Đó, thấy không? Rồi trộm cướp, bởi vì làm một tháng đâu có bao nhiêu lương, thấy không? Chẳng hạn như mình thấy mấy người thợ hồ này nè, làm đâu có bao nhiêu tiền, mà bây giờ muốn cho cái sự mà ăn uống cung dưỡng cái thân mạng này á, thì bắt đầu nghĩ ra một số nghiệp ác, mà trong đó cái nghề gọi là buôn bán xì ke ma tí, trộm cướp gì đó vân vân, giết người cướp của, từ đó mà sanh ra, cũng là do cái thân này gọi là ái mạng. Mình học mình chi ly mình thấy mấy khủng chứ không thấy. Cho nên lại chúng thấy là mình, cái người xuất gia của mình là ở đâu? Nằm trên cái đơn, mà cái đơn nói chung nó không có chiếu nữa, không? Chúng là coi chúng là tôi không biết cho tôi ngủ nó không có chiếu, phải không? Một cái đơn mà cứng ngắc luôn, không có cảm thọ, phải không? Hoặc là lời hay tiếng đẹp lấy làm khoái lạc, tất cả các thứ dục đều từ tâm dâm mà phát khởi, nên nói dục nhân ái mà sanh, mạng nhân dục mà có. Hoặc là gì, hoặc người ta khen mình, mà ta khi mà ta khen mình cái tâm mình nó vui nó lâng lâng á, đó cũng từ dục nó phát sanh lên. Hoặc là chê bai mình, tất cả đều trong cái cảnh dục nó làm trợ nhân phát khởi. Rồi ngày Hám Sơn ngày bình nè, chúng sanh một đời nhiễm dục sắc đẹp nam nữ, và sau khi chết xả bỏ thân mạng chưa thọ cái báo thân sau, còn ở trong thân chung ấm, thân này đặc biệt là không có chỗ thấy, chỉ cầu cảnh dục bên cảnh dục, nên ngàn muôn dặm xa thấy chỗ nam nữ đang ân ái với nhau. Nếu từng có túc duyên ái nhiễm với nhau, liền từ xa ma gọi đến trước. Đó, thấy không? Tức là hàng ngày mình sống bị cái dục nó nhiễm, mình chết cái mình chưa được thọ sanh, chưa thọ cái báo thân sao á. Còn ở trong cái thân chum ấm á, thì từ xa đặc biệt thấy một cái ánh sáng nó sẹt lên một cái, tự nhiên cái dục nhiễm nó bùng phát lên ngàn muôn dặm khởi niệm, mà vừa khởi niệm là phóng đến liền. Đó, đó. Nếu mà có túc duyên á, ái nhiễm, tức là túc duyên mà cha mẹ nhiều đời, hoặc là anh em gì đó, đó, hoặc là dân tộc, liền vội lấy cái tướng của nam nữ làm mình, tâm khát ái cùng cực, liền nương theo nước ái trôi dạt vào thai mẹ, bám giữ tinh huyết này, nạp tưởng chẳng bỏ, bèn kết thành thai. Thấy không? Vừa khởi niệm luôn, tức là ở đây nói ngày hôm sau ngày mình rất là kỹ, liền gọi lấy cái tướng của nam nữ làm mình, tức là giờ này không có nghĩ là cha mẹ nữa, mà cái niệm khác ái là hoặc là thương người nam hoặc là thương người nữ, vừa khởi một cái niệm đó thôi thì tức khắc là mình trôi dạt nó luôn. Khi mình trôi dạt nó thì nó bám giữ kết thành thai, em ghi không? Thành ra là cái luân hồi sanh tử này chỉ có Phật chí mới thấy thôi. Đó, ngày hôm sau ngày mình rất là kỹ. Đây là nguyên do thọ mạng nên nói mạng nhân dục mà có, trợ giúp sanh mạng chính là ái dục làm nhân, và thọ cái báo thân sao chính là ái cái mạng làm quả, do đó sanh tử tiếp nối tương tục. Đó, tức là do gì? Mạng nhân dục mà có, trợ giúp cái sanh mạng chính là cái cảnh khác ái. Đó. Rồi Phật dạy tiếp: do cảnh dục mà khởi các cảnh nghịch thuận, cảnh thuận với tâm ái thì thương, cảnh nghịch với tâm ái thì ghét, từ đó tạo đủ thứ ác nghiệp nên sanh vào các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì khi mình vào trong đó là mình đâu có biết rằng mình thọ sanh ở trong nhà giàu hoặc là nghèo, mà do cái phước nghiệp mình từ cái đời quá khứ cho nên mình cho nó dẹt trong bào thai. Rồi bây giờ mình sanh ra, gọi là cái hậu thiên á. Bây giờ sanh ra cái hậu thiên này trúng cái hoàn cảnh gia đình nghèo, không có sữa. Em thấy không? Không có sữa mình uống, khát quá. Bây giờ gặp cảnh nghịch nè, cái nổi sân lên. Thành ra khi mà nổi sân, hàng ngày cứ nổi sân, cứ khởi. Cho nên là sau này gặp cái cảnh nghịch đó, sanh ra ác nghiệp. Cho nên sanh ra trộm cướp giết người cũng từ đây. Ở trên nên ở bên Mỹ nha, nó có một cái hội, hôm lúc trước tôi qua Canada, cái ông này ông kể là có một cái hội. Là nếu mà cái người mà phạm nhân mà giết người á, thì họ đến thứ nhất là họ coi về nhân tướng học. Coi con mắt này, mũi nó, là miệng nó, cái hình thù của nó. Rồi coi á, họ điều tra cái hoàn cảnh gia đình nó từ sau thì họ giảm án. Họ biết cái thằng này là sanh ra là phải đi con đường này, ghê vậy đó. Bởi vì nó gặp toàn là hoàn cảnh nghịch không. Mà khi mà gặp hoàn cảnh nghịch có không vừa ý nên tạo nghiệp rớt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Người ta nói một câu làm sao? Phú quý sanh lễ nghĩa. Đó. Hay chứ. Hả, mà phú quý sanh lễ nghĩa. Phú quý là gì? Phú quý là giàu có, là sanh ra lễ nghĩa. Chẳng hạn như là ngày mà sinh nhật cha mẹ rồi mang quà, mang cáp rồi đến. Nhưng mà bằng cùng sao có, sao sanh lễ nghĩa được, thấy không? Bằng cùng thì không có, bởi vì họ không biết đạo mà, cho nên bằng cùng họ sanh ở gì? Đạo tạc, cấp giặc, thấy không? Rõ. Bây giờ họ luôn luôn ở trong cái cảnh nghịch vậy, cho nên họ tâm không vừa ý. Mà tâm không vừa ý, họ gặp cái gì họ cũng thù hận hết á. Cho nên kinh Bát Đại Nhân Giác Phật dạy hay lắm, thấy không? Cái gì? Cái người nghèo á, bằng khổ đa quán, hoằng kết ác duyên. Mấy người nghèo khổ họ hay quán lắm, quán trời, quán đất, quán xã hội, quán đủ hết. Họ trách người này, trách người nọ, trách đủ hết. Bởi vì nhưng mà họ không có biết rằng cái phước nghiệp họ từ cái quá khứ họ đến, luôn luôn gặp cái cảnh nghịch. Cho nên cái người mà biết đạo mà gặp cảnh nghịch phải từ đó mình đi lên, từ cái cảnh nghịch đi lên. chứ còn thôi là mình chìm ở trong cảnh nghịch. Cho nên á, Trang Tử nói á, cái cảnh nghịch giúp cho bậc thượng nhân họ đi lên, còn ngay cảnh nghịch á, mà cái người tiểu nhân họ chìm sâu trong cái thù hận, ngộ vậy đó. Nếu mà cái bậc mà bậc thượng nhân á, từ cảnh nghịch họ đi lên, còn những người mà cái tâm, mà cái tâm nhỏ á, là chìm sâu trong đó luôn, ghê vậy đó. Đó. Rồi nếu mà gặp cảnh thuận, tức là cảnh vừa ý thì thanh vui. À, cho nên á bác đại nhân giác nói là bằng khổ thì đa quán á, ha, hoàn kết ác nhân, tức là luôn luôn kết với người ác. Mà Bồ Tát bất nhĩ an bằng thủ đạo di tệ thị nghiệp, Bồ Tát biết rồi không phải như thế, giữ đạo làm nền tảng, thấy không? À. Do ái cảnh nên gặp cảnh không thuận, tâm thì sanh bực bội, hiềm ghét. Hễ hiềm ghét thì nổi giận, hễ giận thì đánh đập, giết hại, bức ép, lăng nhục, tất cả việc ác từ đây mà sinh ra. À, ở đây là chúng thấy không? Hễ hiềm ghét thì nổi giận, mà hễ giận thì đánh đập, giết hại, bức ép, lăng nhục. Cho nên có những người mà họ sanh ra trong một cái nghèo khổ mà thiếu thốn đủ thứ chuyện, mà họ có tu thì không sao, mà họ mà không có tu được, khi mà họ nắm được một cái gì đó rồi thì bắt đầu họ trút ra hết, trút ra những cái niềm mà sân hận bực tức. Mà nếu mà mình có tu thì mình hiểu được cái hoàn cảnh ngày xưa như thế, thì bây giờ mình có tu rồi đó thì mình phải thương, đó là Đại Bồ Tát hiện thân trong cuộc đời này đó. Nếu cảnh hợp tâm ái thì sanh các thứ ác nghiệp như đắm trước, dâm dục, ăn nuốt, xâm đoạt, nói dối, thiêu dệt. Đó, chẳng hạn như vũ trụ, ông vũ trụ mà ông thiết kế là nguyên cái hồ nước toàn là rượu không, rồi trên cây ấy là ông treo đủ loại thịt, thấy không? À, tức là hợp với cái tánh ái của ông, hợp với cái tánh mà thích mà giết người á, không? Ông từng là mổ bụng nữ nhân, ông coi thử là cái người con trai úp vô hay là người con gái ngửa lên, ghê vậy đó. Rồi ông từng là chặt chân, ông coi tỉ sống, có thật luôn mà. À, cho nên cái này là rớt trong hai cái cảnh này mà không biết tu là dễ, rất là dễ. Nên trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy 10 nghiệp đạo bất thiện. À, tức là thân có 3, một là sát, hay là đạo, 3 là dâm, khẩu có 4, một là nói ác độc, nói hai lưỡi, nói giọng ngửi, ý có 3, tham sân si. Tức là nếu mà mình sanh trong cái gia đình mà thiếu thốn, mà túng bẩn, mà không biết đạo nữa là mình chuyên làm 3 cái này. À, hoặc là sát, hoặc là trộm, hoặc là dâm, nói ác độc, nói hai lưỡi, nói giọng ngửi, đủ hết. Một phẩm thượng là nhân, tức là rớt trong địa ngục. À, tức là hàng ngày mình sống vào cái niệm này đó, thì khi mình chết chắc chắn là rớt xuống địa ngục. Phẩm bậc trung là nhân, rớt trong cái loài súc sinh. Phẩm bậc hạ là nhân, rớt trong cái loài ngạ quỷ. Từ đó luân chuyển trong 3 đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mà mình lên làm người cái tiếp tục mình rớt xuống nữa. Vì khi mà ở trong cái nhân đang tối này mình lên đó, cái tệ đắc nhã mà nó chưa phát là tiếp tục làm cái nghiệp xấu nữa. Thành ra mình thấy ở trong chúng mình nó có những người họ tu họ nhẹ nhàng lắm, mà có những người tu họ trăn trở, họ đủ hết, vì họ ở trong những cái cảnh giới tánh nghiệp họ lên mới thôi. Hẹn như bây giờ, chẳng hạn như bây giờ mình nói đại khái thôi, là ở đây mình có mấy con chó mình nuôi đi, không? Thì hàng ngày nó cũng nghe kinh, nghe kệ, nó nghe chứ không phải nghe, nó thấm, nó cũng nghe, nhưng mà nghe nó mỏng lắm. Đủ nhân đủ duyên nó sanh lên làm người, thì đại chúng biết không, nó có nhân cái duyên nó vào thiền viện chánh thiện, nó tu đi ví dụ, thì mình thấy nó làm sao, nó phải chậm chứ sao, thấy không? Nên mình đừng có hỏi ai đó, mình tự mình biết, mình đọc kinh, mình xem giáo lý, mình tu tập, mình biết mình từ chỗ nào mình đến. Nếu mình nghiệm lại mình là đúng, mà hiện thân cuộc đời là làm lợi ích cho chúng sinh, thì mình tự mình biết, thấy không? Đó. Cho nên cái này là phải chín chắn xem kỹ. Rồi Phật dạy tiếp nè: biết dục đáng nhàm chán, ưa thích nghiệp đạo xa lì, bỏ ác tu thiện thì hiện lên quả báo trời người. À, tại sao? Bởi vì mình biết dục là điều đáng nhàm chán, vì biết tâm ái dục là nhân của đường ác, nên đối với cảnh dục khởi cái tâm nhàm chán. Bởi vì mình biết rằng mình tạo cái nghiệp này chắc chắn mình rớt xuống con đường khổ. Thì biết được như thế rồi, cái bắt đầu mình chấm dứt cái mình ưa cái phương pháp tu thiện, thì bây giờ mình không còn nói lời ác, không còn chửi rủa người ta nữa, không còn đánh đập người ta nữa, không còn hiềm hận người ta nữa. Bây giờ mình sợ là mình nếu mình tạo cái nghiệp này chắc chắn mình rớt con đường ác, không có con đường nào khác hết. Mình chết là mình rớt xuống con đường địa ngục ngại quỷ súc sanh. Thì chúng mình tin giờ chiều nay mình thử đi, mình bắt một nồi nước sôi lên, mình nhúng ngón tay vô thôi. Phải không? Mình nhúng chút thôi. Nó còn mà muốn mà điếng hồn luôn, không chi là xuống là bị người ta, bị cái loài quỷ nó luộc mình, chịu nổi không? Bị cái loài quỷ sứ nó bắt ở trong cái bồn, nó đổ nước sôi vô da mình, nó chóc ra hết. Thì khi đó nó điếng hồn, cái gió nó thổi cái phù ra, cái mình thành cái người lại, cái nó đổ tiếp, ngày nào nó cũng đổ hết, chịu nổi không? Nghiệm được như thế rồi bây giờ mình mới sợ mình chấm dứt cái con đường ác này để tu cái con đường thiện. Bởi vì sao? Vì cái tâm này là nhân của đường ác. À, cho nên khi mà ông vua A Dục ông thấy được điểm đó là ông quay ngược 180 độ luôn, thấy không? Đó. Thích nghiệp đạo xa lì, tức là vì sợ ác đạo kia mà không tạo nhân ác, nên đối với pháp môn lì ác lại khởi cái tâm ưa thích, thấy không? Thì bây giờ ngày xưa là mình trộm cướp không, bây giờ mình ngược lại mình thích bố thí cúng dường. Ngày xưa mình thích nói dối, bây giờ ngược lại mình thích nói lời chân thật. À, ngày xưa mình thích uống rượu giết hại chúng sanh, bây giờ ngược lại hết toàn bộ luôn. Sợ lắm mà ưa thích những cái việc thiện, cho nên mới hiện ra cái quả báo trời người đó. Do đó Phật dạy không có kẻ thù nào mà có thể tấn công chúng ta ngoại trừ ác nghiệp của chúng ta. À, Phật nói là trong kinh Pháp Cú á, không có một kẻ thù nào mà tấn công mình được, chỉ có ác nghiệp tấn công mình thôi. Để chúng thấy không? Nghĩa như Tôn giả Mục Kiền Liên, ai tấn công được ngài? Mà khi cái nghiệp nó chín mùi rồi, chính cái nghiệp đó tấn công mình. Người ta không có sợ ai mà giết mình hết á, để chúng nghiệm coi. Hay bây giờ mình ngồi đây mà mình không có nghiệp với người đó thì người ta bắn vô đạn nó cũng lạc qua một bên à. Ngồi vậy đó. Mà mình mà có nghiệp với người đó rồi họ bắn tạch tạch ở đâu á cũng rớt vô mình. Nghiệp nó tấn công mình. Còn mà mình không có nghiệp đó thì không bao giờ đến. Đó. Một người tạo nghiệp ác khi tái sanh nơi đâu thì nghiệp ác đó nó trực sẵn như kẻ thù chờ hại mình. Đó, thấy không? Bất cứ người tái sanh ở đâu, lúc nào cũng trực sẵn hết đó, chờ trực mình. Đó. Giống như mà Ngộ Đạt Quốc Sư vậy đó. Một người tạo nghiệp lành dẫu tái sanh ở đâu, nghiệp thiện chờ sẵn mình như người thân đón kẻ xa mới về. Đó là, nếu mình tạo nghiệp lành á, dầu cho mình tái sanh ở đâu á, thì nghiệp thiện cũng chờ sẵn mình hết, giống như là cái người đi xa thân tập đón về. À, do đó Phật dạy tự mình làm thanh tịnh, tự mình làm nhiễm ô, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Pháp Cú đó, Phật dạy đó. À, do bỏ ác ưa thiện, biết cái dục đáng chán, nên xả 10 cái điều ác, bắt đầu tu 10 cái điều thiện. Bỏ 10 điều ác, bắt đầu thực hiện 10 điều thiện. Bây giờ hiện ra cái quả báo trời người, đây là cái quả báo thù thắng an vui. Xong Phật dạy nè, tuy nhiên cõi người á thì có 8 cái khổ, mà cõi trời thì có 5 tướng si. À, tầng là mình phải học, mình học từng bước đi. À, còn 10 phút nữa thì đây Phật dạy á, tuy nhiên như thế rồi đó, nhưng mà cõi người thì có 8 cái khổ, để chúng biết rồi phải không? Sanh nè, già nè, bệnh nè, chết là 4 cái khổ. Quán tán hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thành khổ là 8. Cõi trời thì có 5 cái tướng si. À, như trong kinh Pháp Cú thí dụ có kể đó, phẩm vô thường. Bây giờ ông trời đế thích á, một hôm ông thấy 5 cái tướng nó hiện lên, Một là ánh sáng hào quang nó mất, thứ hai là hoa trên đầu nó héo, thứ ba là ông không thích ngồi yên ở tờ báo, thứ bốn là dưới hai nách chảy mồ hôi bốc mùi, thứ năm là đất bụi nó dính nơi thân. Và ông coi thử, ông từ giả cái thế giới chư thiên này nó sanh vào đâu, ông mới giật mình là ông biết ông rớt trong cái loài súc sanh vào trong bụng con lừa. Ông khóc ơi là ông khóc, rớt trong bụng lừa khóc không, ông khóc, khóc tha thiết luôn. Bây giờ có một vị thiên tử nói, bây giờ tại Tinh Xá Kỳ Viên, bấy giờ Đức Phật đang tọa thiền thì ngài hướng về Phật quy y đi. Thì quả tình lúc đó ông hướng về Phật quy y, quy Phật, quy y Pháp, quy Tăng. Khi mà ông đọc ba tiếng như đó rồi thì ông tắt hơi thở, giống như một lực sĩ co duỗi cánh tay là tức khắc ông rớt trong bụng lừa. À, mà khi mà ông rớt trong bụng con lừa thì nhờ ông quy tâm bảo cho nên cái con lừa cái này nó bứt sợi dây ra, nó phá cái đồ gốm. Thì ông chủ ông giận quá, ông đập ngay bụng con lừa cái ông sảy thai. Khi mà ông vừa sảy thai một cái thần thức ông nhập vô trời để thích lại. Ông bấy giờ ông dùng cái thần thông phi hành xuống đảnh lễ Thế Tôn, rồi ông tán thán nhờ quy y tam bảo. Nên đại chúng thấy mình một lần phóng sanh quy y á, thấy không? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nó cũng gì đó chứ mà nó cũng nghe chứ không phải. Đó. Thì bây giờ Đức Phật mới nói bài kệ: tất cả hành vô thường đều là pháp hưng si, có sanh ắt phải tử, tịch diệt an vui nhất, ví như người thợ gốm chọn đất nắng làm đồ, chúng thảy rồi vỡ nát, mạng sống cũng như vậy. Dứt cái thời pháp các ông chứng quả dự lưu luôn, thấy không? Tức là bước vào dòng thánh đó. Cho nên cái phần này để chúng thấy là tuy rằng chán ác ưa thiện, nhưng mà sanh cõi người cõi trời vẫn còn những cái mầm mống của khổ. Cho nên lần sau Đức Phật mới thiết ra năm chủng tánh, từ phàm phu chủng tánh đến thanh văn viên giác ngoại đạo Bồ Tát bất định chủng tánh, để mà thể nhập viên giác thoát cái khổ này. Cho nên mình có tu rồi mình thấy nó phải nói là một cái niềm hạnh phúc á, giàu cho cái đời này mình chưa thoát ly sanh tử. Mình phát nguyện mình tu như thế nào đó để mình chấm dứt con đường này, chứ con đường sanh tử nó nhọc nhằn lắm. Để chúng biết chứ mình mê mình biết đó nha, chứ mà mình tỉnh chút nữa mình thấy là cái đường sanh tử nó nhọc nhằn. Nói mình sanh ra trong cuộc đời này có bao nhiêu năm đâu, mình thấy toàn là cái sự khổ, phải không? Toàn là cái sự khổ đau thương không mất mát dồn dập đến cho mình, chứ không bao giờ có những cái niềm vui. Mình chỉ có nhờ cái phước túc duyên chút cái mình vào trong đạo, mình tu tập, mình tránh xa, gọi là tránh xa cái ác nghiệp bớt á, chứ không thôi là mình toàn là mình nhích một chút toàn là nghiệp không, nhích một chút là nghiệp, nhích một chút nghiệp không đó, ghê vậy đó. Đó cho nên á, là cái phần này á, thì sao á, Phật mới dạy rất là kỹ đó. Từ đó bắt đầu đó, cái bắt đầu là mình mới phát tâm cái mình tu cái mình nguyện ở trong cái cuộc đời sanh tử này, lập một cái nguyện lực lớn độ sanh, biến hóa trong cuộc đời này làm các việc Phật sự. Đó, lần sau là chúng ta học tiếp để chúng hồi hướng. Chúng sanh do biên thời nghiện đổ phiền não vô tận, thời nghiện đoạn pháp môn mà vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời nguyện thành